This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 3 giờ 17 phút giờ của Dallas. Ngay sau đây thì Bảo Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài 1600. Luật sư Michael Cao chuyên về những cái vấn đề về dịch vụ như là visa du lịch, visa đầu tư. Chương trình cho du học sinh sang Hoa Kỳ để mà du học. Quý thính giả nào có những thắc mắc liên quan đến vấn đề thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Từ phòng ghi âm, Bảo Bảo xin gửi lời chào đến luật sư. Không biết hôm nay luật sư có khỏe hay không, và hình như là bây giờ luật sư đang ở dưới Houston. Thời tiết ở Dallas thì hôm nay là một ngày trời âm u, rất là lạnh. Không biết là ở dưới Houston thì như thế nào thưa luật sư?
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Bảo Bảo, chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ vâng, Michael đang ở dưới văn phòng, thì cái văn phòng ở dưới Houston. Dưới này thì cũng âm u bào bạo, thì nói chung là cũng thời tiết rất là lạnh so sánh với lại mấy ngày bình thường của mùa đông của Houston. Tuy nhiên là theo những gì mà cô biết ở trên Dallas thường thường là lạnh hơn Houston chút xíu, nhưng mà dưới này cũng lạnh lắm bào bạo. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và vừa rồi thì không biết là cái ngày lễ Noel của luật sư có vui hay không, và sắp tới đây là ngày lễ Tết Tây rồi, sang năm 2018 rồi, thì không biết là luật sư sẽ gửi đến những cái thông tin gì mới nhất đến với quý đồng hương của mình trong đầu chương trình về những cái visa. Đến thời điểm này thì đã đi đến đâu, và nó đi tới những cái visa giống như là visa mà định cư rồi đó, luật sư?
Dạ vâng, và bảo là chắc là qua giữa thường thường là ngày 10, 11, 12 của mỗi tháng, thì chắc có 2 tuần nữa Michael sẽ trình bày cái visa bulletin cho tháng 2. Nói chung là cái visa bulletin của tháng 1 nó ra cách đây cả 2 tuần rồi, nhưng mà tuần tới Michael hứa là chắc là Michael sẽ trình bày cái bộ luật mà nói chung là khi mà mình travel, mình đi du lịch, nhất là đi bước lên máy bay, thì là ngày 18 tháng 1 bên chính phủ, bên nhà nước của Mỹ, người ta sẽ áp dụng cái luật, nó gọi là cái luật Real ID Act, nghĩa là những cái bằng chứng gì, những cái ID gì người ta sẽ chấp nhận để cho người ta cho mình lên máy bay. Nói chung cái luật nó cũng khá đơn giản, nhưng ngược lại đây là nó một lần nữa nó sẽ thành luật mới, là người ta sẽ áp dụng cái luật này 18 tháng 1, là khi mà bắt đầu là mình bay máy bay ở trong nội địa hoặc là đi ra nước ngoài, thì những cái giấy tờ gì quan trọng người ta sẽ chấp nhận, những cái gì người ta sẽ không chấp nhận nữa để làm ID để khi mà bay. Thì có gì tuần tới Michael thấy cái này đi, cái luật này là tại người ta sắp áp dụng rồi. Nói chung là những cái cũ bằng lái này kia người ta vẫn sử dụng, nhưng mà một lần nữa tôi để Michael tuần sau đi, Michael sẽ trình bày cái luật này nha bà bảo. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều, thì trong tuần sau sẽ nhắc lại với luật sư để luật sư sẽ gửi đến những thông tin mới nhất cho quý đồng hương của mình. Vâng, và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình cùng với luật sư Cao trên làn sóng của đài. Quý thính giả nào có những thắc mắc liên quan đến vấn đề visa đầu tư, visa du lịch, hoặc là về du học, định cư sang sống ở Hoa Kỳ, hoặc là luật về tai nạn xe cộ thuyền bè, thì quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với luật sư Cao trên làn sóng của đài. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ, các em không chị?
Dạ đúng rồi chị, xin chị cho biết quý danh ạ.
Ok, dạ em tên là Hằng. Em dạ. Muốn hỏi cho luật sư á là anh của em nó đang bán, dạ có muốn bán một căn nhà ở Việt Nam á, bán miếng đất ở Việt Nam mà ảnh thì người chồng á thì ở Việt Nam mà người vợ thì đang ở Mỹ, mà hai chị chồng thì đứng tên giấy tờ như vậy thì cần người vợ về để ký giấy, nhưng mà nếu mà người vợ không có về được thì mình có cách nào khác không thưa luật sư?
Dạ vâng, một lần nữa, cái này là liên quan tới luật của Việt Nam nha chị. Cái này là luật của nước Việt Nam, chứ không phải là luật của nước Mỹ nha. Thì là cái câu hỏi là luật Việt Nam đòi hỏi những cái gì để bán được căn nhà ở Việt Nam. Ví dụ, okay. Thì một lần nữa Michael khuyên là đây là luật của Việt Nam. Michael chỉ giải thích sơ thôi nha. Tại vì thật sự là Michael không có bằng cấp luật sư ở bên Việt Nam mà giải thích luật Việt Nam. Nhưng mà theo những gì Michael hiểu, thì nếu mà không muốn về Việt Nam, dường như chị được quyền ủy quyền đó chị. Làm cái bản ủy quyền ký xong rồi hợp thức hóa với lãnh sự ở bên này nè, xong rồi chuyển về Việt Nam thông thường là có thể là làm được. Nhưng mà Michael khuyên á, thì nếu mà muốn chắc chắn á, thì liên lạc một luật sư ở Việt Nam hoặc là một dịch vụ nào đó ở Việt Nam để người ta lo về cái vấn đề bất động sản ở bên Việt Nam á chị, thì nó chắc chắn hơn. Nhưng mà theo những gì Michael hiểu dường như là ủy quyền được á chị, làm cái bản ủy quyền á. Dạ.
Dạ, là bản ủy quyền thì mình phải đi tới lãnh sự quán ở Mỹ hay là mình chỉ đi tới một văn phòng luật sư nào ở đây để mình làm thưa luật sư?
Dạ, cái cách là bên lãnh sự người ta sẽ yêu cầu là cái người ký cái bản ủy quyền đó phải hợp thức hóa, nghĩa là phải công chứng ở bên Mỹ, rồi sau đó phải xác nhận cái người công chứng phải có cái giấy phép của nhà nước, rồi sau đó mới chuyển qua bên lãnh sự, rồi lúc đó lãnh sự phải hợp thức hóa với công chứng theo lãnh sự. Rồi lúc đó mình chuyển về Việt Nam, rồi cái giấy ủy quyền đó nó mới có giá trị.
Dạ vâng, tiếp tục chương trình, người Tấn xin được tiếp chuyện với vị khán giả tiếp theo. Hello, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ vâng, cho biết tên của chú luôn ạ.
Tôi tên Thành á, mà chú muốn hỏi luật sư là tôi có quen một cô bạn gái mà du học qua đây khoảng 3 năm rồi. Mà thí dụ bây giờ tôi kết hôn với cô đó là thời gian khoảng bao lâu cô đó được thi quốc tịch, với thứ hai nữa là thí dụ tôi có tài sản trước rồi đó, sau này mà hôn nhân không có thành, cô muốn ly dị đó, thì cái tài sản tôi có trước có được chia cho cô đó hay là không gì nha luật sư?
Dạ vâng anh, là cái bước đầu tiên đi là liên quan tới di chú. Ok, dạ. Là anh có quốc tịch hay là anh có tài sản?
Quốc tịch.
Ok. Ví dụ như anh có quốc tịch, anh cưới một người bạn gái du học sinh, okay, thì cái bước đầu tiên là lấy thẻ xanh chưa giấu quốc tịch nha anh. Hiện tại ở Dallas nó có 1 năm, nộp đơn là đi phỏng vấn là có 1 năm, phỏng vấn đầu thì lấy được cái thẻ xanh đầu tiên, nó gọi là thẻ xanh 2 năm điều kiện. Okay. Thì nếu mà mọi chuyện đúng hết thì chắc là cỡ 3-4 năm sau thì được quyền đi thi quốc tịch, giấu quốc tịch anh. Thì cái đó là cái bước đầu. Cái vấn đề mà tài sản riêng hoặc là tài sản chung thì cái luật của Texas thì hai vợ chồng mà sau khi cưới thì những cái tài sản mà có chung thì là chung, nghĩa là những cái tài sản mình mua sau khi cưới hoặc là mình làm ra, mình tạo ra thì cái đó là của chung. Nào những cái tài sản trước là thông thường là của riêng nếu mà anh đứng tên. Nào nếu mà anh muốn chắc thì là trước khi cưới anh làm một cái hợp đồng, nó gọi là cái premarital agreement. Ở bên Italy người ta gọi là prenuptial, ở đây người ta gọi là premarital, pre là trước, marital là cưới, trước khi cưới một cái hợp đồng. Thì anh muốn chắc thì hai vợ chồng đồng ý ký hợp đồng xác nhận là của anh là của anh, của tôi là của tôi, rồi trong cuộc kết hôn của anh, của anh, của tôi, vân vân nha. Thì nếu muốn thì ký hợp đồng thì nó chắc chắn hơn, cái đó là tùy anh.
Cho thêm hỏi một câu nói luật sư, thí dụ giờ bạn gái tôi học bên này rồi mà hết cái nhiệm kỳ học mà còn học nữa đó, thì mình có thể mình đi về Việt Nam mà mình qua, nó có trở lại qua học lại có khó không luật sư?
Thông thường là hết học rồi người ta vẫn còn ở đây được thêm cỡ 6 tháng năm nữa anh, nó gọi là OPT, nó cho một cái thời điểm, một thời gian để học tập, thực tập. Rồi sau đó nếu mà về Việt Nam thì nếu muốn qua lại thì phải xin visa mới, ví dụ như là du lịch hay du học thì tùy thôi. Nếu mà ở đây mà mọi chuyện mà tốt, mình có bằng cấp thì mà bố xin lại thì thường thường chắc nó cũng không khó đâu, và tại lãnh sự đã tin tưởng mình rồi.
Dạ, vô okay. Cảm ơn luật sư nhiều, luật sư.
Dạ vâng anh,
vâng, xin chào anh nhé.
Dạ
vâng, quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện với luật sư Mai của Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-8994-110, 817-8994-110 để gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và Việt Tuấn xin được quay lại với phần visa bulletin, không biết có gì thay đổi không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái thông tin visa bulletin nó vẫn chưa ra anh Việt Tuấn ơi, mà còn là định hy vọng là ngày hôm nay nó ra cho tháng 2, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa ra, hy vọng là tuần sau mà cô sẽ trình bày cái visa bulletin cho tháng 2 anh Việt Tuấn.
Dạ vâng, và quay lại với chương trình thì Việt Tuấn vừa rồi thấy có 3 vị thính giả gọi trở lại, và quý vị có thể gọi trở lại ngay bây giờ nhé. 817-8994-110, 817-8994-110. Và luật sư Michael Cao có 2 văn phòng, 1 tại Cali, Sài Gòn Mall. Quý vị có thể đến để mà tham khảo, quý vị nhớ là lần đầu miễn phí. Hoặc là quý vị có thể ghé qua văn phòng tại Arlington, trong khu Telechon, tại Asia Times Square. Quý vị có thể đến đó để tham khảo, cũng như gọi phone để mà lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Và nhớ là lần đầu, lúc nào cũng tham khảo miễn phí. Và khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể ghé qua văn phòng để mà tham khảo xem quyền lợi của mình ở đâu. Và 817-8994-110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. 817-8994-110. Và qua năm mới rồi thưa luật sư.
Dạ,
không biết là trong cái hồ sơ về di trú có ảnh hưởng đến người Việt Nam, nói riêng là người Á Châu, nhiều nhất trong cái hồ sơ nào không thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Nhật Tấn là một nửa Michael khuyên nha. Gần đây rất là nhiều người ta đồn, và hơn nữa ở trong Quốc hội, nhất là bên chi nhánh của Tổng thống, ông Tổng thống, ông nói rất là nhiều, nói chung là lung tung, ông nói đủ thứ về di trú. Ông thích này, ông thích cái kia, ông cancel này kia vân vân. Ông không muốn là bà lãnh gia đình nữa. Cái đó là đồn, cái đó là dự luật. Là thật sự là Tổng thống, nếu mà cái câu hỏi là Tổng thống có khả năng đổi luật di trú hay không, thì Tổng thống không được quyền đổi luật di trú, là tại cái luật nó nằm ở trong Quốc hội. Nếu mà đổi là đổi theo Quốc hội. Nào, cái vấn đề mà sử dụng, áp dụng, hoặc là cái kiểu cách mà làm hồ sơ, thì Tổng thống có được quyền không? Thì yes, Tổng thống được quyền, nói chung là duyệt hồ sơ, là cái quyền duyệt khó, duyệt dễ, cái đó là cái quyền của Tổng thống. Cái câu hỏi là luật sở di trú, luật bà lãnh thân nhân gia đình, vợ chồng anh chị em, cái luật mà bà lãnh gia đình xưa nay nó có đổi không? Cái câu trả lời là không, hiện tại là vẫn chưa và không. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình vẫn mở hồ sơ bà lãnh được, anh chị em vẫn bà lãnh nhau được, ba má có thịt bà lãnh con được, con bà lãnh cho ba má được, vẫn bình thường. Mà cũng khuyên là, cũng như là anh Diệp Tấn thường nói, nếu mà mình có một cái sự suy nghĩ mà bà lãnh, hoặc là mình có đủ điều kiện mới vô quốc tịch vân vân, mở hồ sơ đi, mở hồ sơ ngay từ bây giờ đi, là lý do là mai mốt, ví dụ như là ổng thách ổng này ổng kia mà ổng đổi được cái luật đi, ví dụ như 50 năm sau nữa, thì những cái hồ sơ đã nộp rồi, người ta không thể thay đổi được, người ta không có áp dụng cái luật mới vô hồ sơ cũ. Thì một lần nữa, hiện tại đừng có nghe người ta đồn, đừng có nghe người ta trên luật pháp này kia vân vân, người ta cứ nói này nói kia, không bảo lãnh anh em được nữa, cái chuyện đó không có đúng đâu. Bây giờ vẫn bảo lãnh bình thường, luật không đổi, ngoài trừ là Quốc hội báo là ký, rồi Tổng thống ký lúc đó rồi phải đổi. Là một cái vấn đề rất là lớn, rất là khó khăn nếu muốn đổi về những cái luật này. Thì một lần nữa là cái luật không thay đổi, và nếu mà mình muốn mình vẫn tiếp tục mở hồ sơ bà lãnh anh chị em vân vân, anh Diệp Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư trong phần trình bày vừa rồi, và xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-8994-110 gọi ngay từ bây giờ. Xin chào một vị thính giả đang đợi trên đường dây, cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh luôn.
Dạ, mình tên là Hoàng. Cho hỏi câu này, nếu mà mình ly dị á, làm sao mà tòa nó biết được mình có bao nhiêu tiền trong nhà băng, có bao nhiêu tiền trong 401k, và có bao nhiêu tiền on employee stock?
Dạ, yeah. Ăn thua là có tranh chấp không anh? Nếu mà không có tranh chấp thì nói chung là tòa sẽ tin tưởng cái người luật sư đại diện của mình. Thường thường cái người luật sư, người ta trước khi người ta ra tòa, trước khi người ta làm giấy tờ hồ sơ, thì đương nhiên là khách của mình phải hiểu. Mình cái người luật sư thường thường người ta cũng hỏi mình là cái vấn đề này có tranh chấp không? Tiền mà nay người đó giữ đúng không? Nếu mà mọi sự mà đồng ý hết thì nói chung thì nhiều khi người ta cũng không có quan tâm, tại vì không có tranh chấp. Nào, một khi mà đụng đến vấn đề tranh chấp là khác. Ví dụ như là em đại diện cho anh đi, ok, anh nghĩ là vợ anh có 401k mà anh đòi cái số tiền đó, cái tiền saving, thì lúc đó bên luật sư người ta sẽ ra tay, người ta bắt bên kia và trình hết những cái giấy tờ đó ra, bao nhiêu thông tin, bao nhiêu con số này kia vân vân anh, thì ăn thua là cái hồ sơ nó tranh chấp không à? Dạ. Yeah.
Nếu mà vợ mình có biết đó, thì họ mới đòi hỏi cái đấy đúng không? Còn nếu mà
người ta không cần biết
đấy, thì bà đòi hỏi.
Chỉ cần nghi thôi, là cái người luật sư của chị ăn thôi là tranh chấp. Nếu mà tranh chấp là người luật sư của chị ra tay là yêu cầu bên này là anh phải cung cấp giấy tờ ra. Dạ. Yeah. Anh không có nói, ông né được, không trốn được đâu, khó lắm anh.
Ok. Cảm ơn ha.
Dạ, ông chị.
Rồi, xin chào. Vâng, quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện với luật sư Mai Cổ Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé, 8178994110, 8178994110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Hello.
Dạ, cho biết tên ạ, nói tên luôn ạ.
Dạ, chào anh Diệp
Phong. Chào anh.
Chào luật sư. Dạ. Em cái này em có hỏi gì hết trơn mà em có hỏi hoài lời là giống như anh Tấn cho em hỏi cái chương trình mà trong nhà hoài ngõ bây giờ là không còn nữa anh.
Còn tại vì anh Trương Đẫn đang có vấn đề tan gia trong gia đình đó, cho nên ảnh sẽ thực hiện chương trình này vào sau khi hết cái vấn đề tan gia bối rối thưa anh. Xin chào nha. Dạ. Dạ, dạ, xin chào.
Dạ, vâng anh.
Dạ. Anh sẽ đợi nghe rồi từ từng sau nhé. Xin chào. Dạ, không có thay đổi gì anh. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh.
Xin chào, nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Cho biết quý danh luôn à, vì nào mới gọi vô đó. Alo.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Chào Bạch Tấn.
Cô bạn nhỏ máy lại.
Chào luật sư.
Cô bạn nhỏ máy lại ạ.
Tôi không... Ok. Tôi có một câu hỏi nhờ luật sư. Là tôi có lại cho anh em ruột đó. Nhưng mà bây giờ là đến thời kỳ làm cái hồ sơ bảo trợ tài chánh. Trong khi tôi thì cái lương tôi không có đủ, chỉ bảo trợ được khoảng 1-2 người trong gia đình đó thôi. Thì bây giờ tôi có thể nhờ một người khác cô giúp tôi để bảo trợ cái tài chánh phụ theo. Như vậy có được hay không ạ?
Được chứ. Trời, cái vấn đề đồng bảo trợ đối với cộng đồng Việt Nam là chuyện nó bình thường cô. Kiếm ai thân á, kiếm ai mà người ta chịu sử dụng cái thuế, người ta chịu ký, chịu trách nhiệm chung. Nói chung là cái hồ sơ, nó gọi là Việt Nam mình gọi cái chữ là co-sign, nhưng mà cái chữ đúng của nó là joint sponsor. Joint là đồng, sponsor là bảo trợ, nó là đồng bảo trợ cô. Thì kiếm ai thôi, kiếm người quen trong nhà, bạn bè cũng được, miễn sao là người ta có tịch, có thẻ xanh và người ta làm đóng thuế ở Mỹ, khai thuế đầy đủ cái thu nhập cá nhân á. Đủ điều kiện thì người ta chịu ký cái trách nhiệm, cái đơn I-864 thì được thôi cô.
Nhưng mà tôi có thấy nói là cái người bảo trợ đó là phải đủ để bảo trợ nguyên gia đình. Chứ còn mà coi như là không đủ mà mình cái người đứng bảo lãnh á chịu tức là bảo trợ cho 1-2 người trong gia đình. Rồi cái người cô sai đó họ bảo trợ cho mình còn những người còn lại. Như vậy có được không ạ?
Dạ không cô ơi, nó là vậy nè. Mình phải đủ điều kiện để bảo lãnh một hồ sơ.
Okay. Yeah.
Cái chữ gia đình nó khác, nó nhiều khi mình hiểu lầm cái ý nghĩa cô. Một hồ sơ là sao? Ví dụ như là cô bà lãnh cho ông anh, okay. Chú có vợ, có 4 đứa con. Mình đâu có thể xé là 2 vợ chồng rồi tôi bà lãnh rồi 4 đứa con rồi anh bà lãnh giúp tôi cô sai. Không có được. Một hồ sơ là 2 vợ chồng với 4 đứa là 6 người, là mình phải đủ điều kiện bà lãnh cả 6 người đó, là một hồ sơ, một gia đình. Nếu mà cô hiểu lầm một gia đình đó là tôi có 4 bà lãnh, 4 người là 4 anh em, thì ông anh với bà chị với 2 đứa em, cái đó là 4 hồ sơ khác nhau, một gia đình. Okay, nhiều khi mình hiểu lầm là yes, nếu mà cô có đủ điều kiện để bà lãnh một hồ sơ, okay, nghĩa là ông anh có vợ có 4 đứa con, thì mấy hồ sơ sau mà mình không đủ điều kiện mình nhờ người cô sai đó thì là ok thôi. Nhưng mà ý của cô là nếu mà trong gia đình mà có 6 người, 2 vợ chồng có 4 đứa con, mà mình xé ra giống như tôi có đủ điều kiện để bà lãnh với 2 vợ chồng, ông anh với bà vợ, rồi 4 đứa cháu thì nhờ ông anh hai ở đây bà lãnh á, thì không có làm vậy được cô. Một người phải đủ cái thu nhập, đủ cái điều kiện để bà lãnh hết một gia đình, nghĩa là 2 vợ chồng 4 đứa con luôn là 6 người nha.
Vậy hả, chứ không phải là tôi là người đứng ra bảo lãnh thì tôi đã có income đủ để bảo trợ. Thí dụ như gia đình nó 5 người mà cái income của tôi chỉ bảo trợ được có 2 người cộng với gia cộng
dạ,
với tôi rồi.
Dạ.
Không được hả?
Dạ không. Nghĩa là phải đủ
điều
kiện cho cả
người,
năm
mình nhờ người cô sai đó phải đủ bảo trợ hết toàn bộ cái gia đình đó.
Dạ đúng, dạ, dạ đúng. Nhưng mà cái mức nó không có chênh lệch nhiều đâu cô, dạ.
Dạ, ok. Thí dụ như bây giờ cái gia đình nó có 5 người, với người bảo trợ là có 1 người thôi mà lương người ta là 50.000. Như vậy thì tôi nghĩ là có thiếu đi một chút xíu, có 1-2 ngàn thì có được không ạ?
Nó 50 là ok cô, là ví dụ như là 1 cộng 5 là 6 đúng không?
Dạ thì, đúng.
Dường như là 20 là một người bảo lãnh một người, 25, 30, 35, 40 là 6 rồi đó. Là 45 là 6 rồi.
Dạ. Tại vì tôi tính ra thì thấy hơi thiếu đi một khoảng chừng 1.000 gì đó. Không biết có được hay không.
Dạ. Yeah. Còn nếu mà mình chưa khai thuế cô, nếu mà mình chưa khai thuế cho năm 2017 á, thì chắc là thế nào cũng có người người ta trả lương ảnh lãnh mấy cái hợp đồng ở ngoài làm lật bằng ngàn hai ngàn như sửa chữa nhà hay gì đó thì tính thêm vô là đủ thôi.
Tức là mình phải nhờ cái người khác mà đủ nguyên một gia đình đó thì mới được phải không?
Dạ đúng, cái đó là đúng đó cô. Dạ cái đó là cái người phải đủ điều kiện cả gia đình luôn, là hai vợ chồng với ba đứa bạn ví dụ.
Ok rồi, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ không chị.
Xin chào.
Dạ vâng, xin chào cô. Vâng, quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện với luật sư Mai Cổ Cao trong vấn gì chú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110 để trực tiếp gửi câu hỏi, và xin được chào vị thính giả đang đợi trên đường dây và cho biết tên luôn. Hello? Xin cầm điện thoại lên giùm ạ. Hello?
Hello?
Vâng, cô cầm máy lên giùm và bật máy nhỏ lại. Cảm ơn.
Dạ.
Dạ, nói tên luôn ạ.
Em tên là Hạnh đó.
Mời cô Hạnh, cô cầm điện thoại gần lại chút xíu ạ.
Rồi. Hello.
Dạ mời cô. Mời cô Hạnh.
Dạ em có chồng mễ đó mười mấy năm nay rồi, nhưng mà hồi nào tới giờ ảnh có cái thẻ xanh đi làm đi tạm á. Nhưng mà bây giờ em kết hôn với ảnh đó, em có một đứa con với ảnh, đứa con được 14 tuổi rồi, mà bây giờ em nghe nói là bây giờ ông tổng thống ổng không có cho được kêu lại cái thẻ xanh để qua bên này đi làm á, thì em có thể bảo em thì em đang làm giấy tờ thi quốc tịch, thì em có hỏi luật sư là có thể là làm coi như là làm giấy bảo lãnh cho ảnh trước để cho ảnh có cái visa, cái đầu tiêu là cái visa của ảnh được không?
Dạ cái trường hợp của chị không đơn giản nha. Nghe sơ sơ mình nghĩ là đơn giản, nhưng mà thật sự nó không có đơn giản nha chị. Thứ nhất là chị phải giấu tịch đi, mà chị mà thẻ xanh là nói chung là rất là khó. Ok.
Yeah.
Cái câu hỏi thứ nhì á là ảnh cầm trong tay không phải là thẻ xanh mà là thẻ đi làm. Thường thường mà có cái thẻ đỏ, thẻ đi làm thường thường là nó theo một cái diện gì đó. Nó có thể là xin đi làm tạm, nó có thể là một cái gì đó, hoặc là nó có thể bị trục xuất. Cái đó khó nói lắm. Trục xuất rồi cũng có thể là có thể đi làm như chị. Mình đi trình diện rồi người ta cấp cái thẻ đi làm mỗi năm. Mình nộp đơn để xin hàng năm. Ok. Cũng có thể là chuyện xảy ra. Michael cần hiểu là thứ nhất là anh lấy cái thẻ đi làm theo diện gì. Thứ nhì là anh có vô Mỹ hợp pháp không? Cái người mẹ nó khác người Việt Nam nha. Cái người Việt Nam nó không cách nào bớt qua Mỹ được, ngoài trừ là bay máy bay vô, mà bay máy bay vô thì mà phải có visa mới vô được hải quan. Cái người mẹ người ta có thể lội bộ qua được, người ta không cần qua hải quan. Ok, cái đó là hai cái mà nó chênh lệch giữa người Việt và người Mỹ. Nếu mà có visa vô Mỹ mà qua hải quan, tuy là ở đây bất hợp pháp, vẫn có con đường vô được thẻ xanh. Nếu mà lội bộ qua mà không qua hải quan, mà giống như là trốn sa mạc đó, mà không qua hải quan, nó gọi là infected đó, thì là cái vấn đề nó rất là khó. Nó không có con đường vô thẻ xanh, nó không có con đường vô chứng nhận. Ở trong cái trường hợp này hiện tại có mười mấy triệu người Mỹ đang ở đây bất hợp pháp mà không có con đường. Cái đó là một cái vấn đề rất lớn giữa hai đảng ở trong quốc hội của Mỹ, người ta đang muốn giải quyết. Nhưng mà một lần nữa là cái người mẹ nó khác người Việt Nam, là tại vì mẹ nó giáp biên giới, người ta có thể lội bộ qua không qua hải quan. Việt Nam thì thường là phải bay qua thôi, mà nếu mà bay là có visa, qua hải quan là phải có visa rồi thì nó dễ.
Không, ông xã của em thì có coi như là có visa hồi đó qua đây có social hết, có security, có này kia, nhưng mà cái thẻ xanh thì chỉ có mỗi một năm vậy, là mình phải đầu tiêu lại để xin lại thôi.
Nhưng mà cái ý em nói là ảnh không có cầm thẻ xanh đâu chị, ảnh cầm thẻ đỏ chị. Cái thẻ đỏ là thẻ đi làm chứ không phải là thẻ xanh chị.
Dạ. Okay.
Em lo là cái diện thẻ xanh, cái thẻ đỏ của ảnh, cái thẻ đi làm là không biết theo diện gì. Mà nếu mà nó theo cái diện mà bị trục xuất á thì nó rất là nguy hiểm. Dạ.
Dạ. Ok, em cảm ơn
Michael. Dạ, chị.
Cảm ơn Việt Tấn.
Dạ, xin chào chị. 8178994110, 8178994110. Và Việt Tấn xin chào hai vị thính giả đang đợi trên đường dây, cho biết quý danh ạ. Vị thứ nhất trở lại ạ.
Hello.
Chào cô, cho biết tên ạ.
À, dạ anh ơi, cho em hỏi em tên Thủy.
Mời cô Thủy.
Dạ em cảm ơn anh. À em muốn hỏi là em mới qua Mỹ mà chiều nay em mới thi được quốc tịch anh.
Chị Thủy có thẻ xanh chưa?
Dạ có rồi.
Theo diện vợ chồng hay theo diện gì?
Dạ theo diện vợ chồng có thẻ xanh 1 năm.
Chồng có thẻ xanh không?
Hay dạ chồng có quốc tịch.
Ok, nếu mà chị tiếp tục vợ chồng với nhau mà sống chung với nhau thì chị sẽ tính cái thẻ xanh đó, cái hàng cuối cùng đó, nó để là resident since, là có thẻ xanh từ ngày á, ví dụ chị mới qua Mỹ được 1 tháng thì thường thường nó cấp, ví dụ như chị cứ coi hàng cuối cùng là nó để là có thẻ xanh từ ngày, ok, ví dụ như tháng 12 năm 2017 đi, thì chị cộng thêm 3 năm nữa thì khi mà nộp đơn đó, thì chị được quyền đi thi quốc tịch là 3 năm vợ chồng, chồng cũ quốc tịch và lại sống chung với nhau. Nếu mà chị trong một cái vấn dạ
như cho em hỏi nữa, bây giờ nếu mà em chưa có quốc tịch mà em muốn bảo lãnh ba mẹ em giúp tôi có quốc tịch để bổ túc thêm được không, hay là tại mình để có quốc tịch mình mới bảo lãnh thêm nó dễ hơn?
Dạ không bảo lãnh được chị, bảo lãnh định cư nha, không bảo lãnh định cư được. Cái lý do
là bảo lãnh định cư được,
cái ngày mở hồ sơ mà bảo lãnh định cư là cái ngày mà chị phải cầm trong tay quốc tịch, nếu không nó quỷ hồ sơ chị.
Mình bảo lãnh, bây giờ em bảo lãnh mẹ em đi qua bên Mỹ đi du lịch vẫn được.
Dạ, du lịch thì mở hồ sơ ở trên mạng rồi phỏng vấn lãnh sự thì chị nha.
Dạ, vậy cảm ơn anh. Vậy là 3 năm mới thi được phải không anh?
Dạ, 3 năm mới nộp đơn để đi thi quốc tịch. Ở Dallas hiện tại nộp đơn nó cũng cỡ cả năm mới đi được đi phỏng vấn quốc tịch, đi thi quốc tịch nha.
Dạ, ok, vậy em cảm ơn anh nhiều.
Dạ, xin chào.
Dạ,
vâng, mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110 để trực tiếp nói chuyện với luật sư Mai của Cao. Cho biết quý danh là vị nào đang đợi trên đường dây cho biết tên luôn ạ.
Dạ, chào anh Việt Tấn, với chào luật sư Cao. Dạ, em tên Trân anh.
Mời cô Trân.
Dạ, em có người bạn á, họ có 3 đứa con bên đây, sinh tại Mỹ, nhưng mà người chồng không có giấy tờ. Người chồng bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ, thì 3 đứa con này bị người vợ dắt về nước bên đó, nước bên của người chồng á, rồi bỏ 3 đứa con ở bên đó. Vậy em có cách nào để làm giấy tờ cho 3 đứa con nhỏ qua lại đây được không anh?
Nhưng mà chị là sao với lại mấy đứa bé?
Dạ em không có bà con gì hết. I tried to adoption them.
Oh no, nhưng mà mấy đứa bé nó có quốc tịch Mỹ chị. Ý của chị là
có
muốn cho
Mỹ,
mấy đứa bé qua đây đi học.
Không biết lý do kỹ thuật gì mà người mẹ dắt mấy đứa nhỏ về bên đó và bỏ bên đó cho người bố giữ. Em cũng không biết tại sao luôn. Giờ mấy
nhưng
đứa con là ra
khỏi nói.
Nước Mỹ mà thuộc dạng illegal quá anh. Mình có cách nào, thứ nhất là thương người mẹ đó, thứ hai là mình dắt lại mấy đứa nhỏ về lại Mỹ được không anh?
Nhưng mà chị phải hiểu là cái người ba, người ta cũng có cái quyền lợi nuôi con cũng ngang hàng người mẹ.
Dạ, okay, nhưng mà tại vì người ba thì không có giấy tờ ở nước Mỹ.
Nhưng mà chị phải hiểu, người ta có quốc tịch. Ví dụ như người ta ở Việt Nam đi, ví dụ mà cô cho ví dụ mà con có hiểu không biết cái nước là gì, ví dụ Việt Nam đi, đúng không? Người ba bị trục xuất, người ba về Việt Nam không vô nước Mỹ được nữa. Mẹ nói ok, ba đứa nhỏ dẫn về Việt Nam sống chung với ba nó. Ok. Thì bây giờ cái câu hỏi là ba nó có được quyền nuôi được mấy đứa bé không? Ngang hàng mẹ nó chị. Mà ba là ba ruột của mấy đứa bé, mẹ là cũng mẹ ruột đúng không? Ăn thua là ai nuôi thôi. Dạ, nhưng mà cái câu hỏi của chị là, ý của chị là sao?
Nhưng
muốn dẫn
mấy
đứa bé qua lại Mỹ.
Dạ. Dạ. Là em chị có quyền chị làm giấy tờ gì để giúp ba đứa nhỏ qua lại Mỹ được không anh?
Chỉ có một người có quyền làm giấy tờ thôi là mẹ của đứa bé.
Okay. Nhưng mẹ, mà người mẹ thuộc dạng là không, là thuộc dạng vô trách nhiệm rồi. Bỏ ba đứa nhỏ về, tức là bà dắt ba đứa nhỏ về lại nước của người chồng.
Dạ.
Yeah. Thì bỏ ở bên đó cho người chồng nuôi. Ý là em nói là như vậy, là người mẹ đã làm những chuyện vô trách nhiệm. Thứ nhất vô trách nhiệm, thứ hai là thuộc dạng illegal, dắt mấy đứa nhỏ về nước khác để
không,
cho
không
mấy đứa nhỏ bên đó.
Cái đó nó không có illegal chị, là tại vì cái quyền nuôi con, nuôi ở đâu, cái đó là cái quyền của ba và mẹ của mấy đứa nhỏ. Chị hiểu cái chuyện mà nuôi mà không có đủ điều kiện nuôi, mà không có trách nhiệm á, thì cái đó là nó không có bộ luật nào nói là nuôi đúng nuôi sai. Ok. Cái quyền nuôi là của ba mà quyền nuôi của mẹ. Ý của chị là chị mở hồ sơ thì theo em thấy á, chị không có một cái sự liên hệ giữa chị với mấy đứa bé để mở hồ sơ để kéo mấy đứa bé qua đây. Ngoài trừ là mấy đứa bé nó quá 18 tuổi, nó thành người lớn, nó muốn qua Mỹ thì nó có quốc tịch Mỹ, nó muốn đi
đâu. Mấy đứa bé chỉ có 4 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi gì đó đó.
Chị có một cách đó, là chị xin phép ba ruột của mấy đứa bé sinh dạ. đó, ví dụ như là bỏ cái giữa ba với mấy đứa nhỏ rồi đồng ý cho mấy đứa bé ngược lại qua Mỹ sống chung với mẹ nó. Rồi nếu mà một khi qua Mỹ rồi chị muốn làm gì chị làm, chị có thể là nộp đơn tòa án rồi xin phép ba, xin phép má này để xin con nuôi cái đó vân vân thì
nó mà. Nhưng mà mẹ nó thuộc dạng là coi như không có muốn nuôi nữa, tức là bỏ luôn rồi. Chỉ còn
nhưng mà cái vấn đề
thôi.
Mà mẹ nó, nhưng mà ba nó nói sao? Ba nó có đồng ý hay không đồng ý?
Ba nó đồng ý cho em lấy đứa con qua, nhưng mà em không biết là lúc mà em đem tính qua Mỹ thì em có bị người mẹ đó kiện tụng không?
Ăn thôi là người mẹ đồng ý không với chị? Trời, cái chuyện này là con
người
con
mẹ bỏ
người
luôn
ta,
rồi. Tức là người ta không có thèm nuôi mấy đứa nhỏ luôn anh.
Em hiểu, nhưng mà chị vẫn phải xin phép người ta, là tại vì cái đó là con của người ta. Ok.
Dạ,
con
em
của
đâu
ba
có biết
bỏ
đâu
mẹ.
Mà em xin phép được anh.
Dạ, tại vì cái chuyện mà mấy đứa bé mà chị dẫn qua cũng chỉ
dụ
chị dẫn qua được
trước khi muốn là, ví dụ em muốn làm mấy cái giấy tờ đó, em có thể ra kiếm luật sư làm cái này được không?
Người ta có thể làm mà chưa chắc chị lấy được. Là tại vì chị đối
nhưng
với
mà
lại mấy
đứa
bé.
Có làm mấy cái giấy tờ này không?
Chị có thể là kiếm luật sư, em không biết là cái này là luật gia đình mà cũng là liên quan đến luật di trú, nhưng mà một lần nữa di trú thì nó ít lắm, là tại vì mấy đứa bé thật sự nó là có quốc tịch Mỹ, nó muốn đi đâu nó đi. Dạ. Còn cái vấn đề nó sống chung với ai hoặc là chị muốn xin con nuôi thì cái đó nằm ở dưới cái thủ tục và luật gia đình của Texas đó. Thì Michael khuyên okay. đó, chị kiếm một người luật sư chuyên về luật gia đình có thể làm được, nhưng mà Michael nghĩ khó lắm chị. Dạ.
Ồ, khó lắm hả?
Dạ, yeah, tại vì thật sự okay. là gì là dạ, yeah, nó không có đơn giản chị. Dạ. Yeah.
Ok, em có người chị này, chị muốn hỏi cái về cái luật di trú của chị. Chị chị được approve là ngày 2 tháng 3 năm 2016 mà bên sở di trú giải quyết đến ngày 1 tháng 2 năm 2016. Chị hỏi cỡ chừng bao lâu thì giấy tờ của chị mới
ai bảo lãnh ai chị? Ai bảo lãnh
à? Mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi. À, trên 18
trên
tuổi, 20... sorry. Trên 18 tuổi.
Trên 18 nhưng mà dưới 21.
Dạ. Yeah.
Yeah. Mẹ có quốc tịch hay là mẹ có thẻ xanh?
Mẹ có thẻ xanh thôi anh.
Bây giờ là mình nộp hồ sơ ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Tháng mấy, năm
ngày... ngày 3 tháng 2 rồi. Ngày 3 tháng 2 năm 2016.
Nghĩa là ngày nộp đúng không?
Đến ngày 1 tháng 2 năm 2016 anh.
Nghĩa là ngày nộp là 3 tháng 2 16. Con ở
Việt
Nam hay
ở Mỹ? Ngày 3 tháng 2 năm 2016 chứ anh.
Con ở Việt Nam hay ở Mỹ?
Con ở Việt Nam, mẹ ở Mỹ.
Ok, nói chung là chắc là hồ sơ qua trung tâm visa rồi đóng phí đầy đủ hết rồi đúng không? Lý lịch tư pháp này kia nộp đầy
dạ,
đủ đúng không?
Dạ, xong hết rồi, của chị thì xong hết rồi.
Dạ, yeah, thì nói chung bây giờ là hàng ngày, bây giờ đợi chờ đợi ngày phỏng vấn không đúng không?
Dạ, em nghĩ vậy á anh.
Dạ, yeah, thì nếu mà đợi ngày phỏng vấn thì mình chỉ phải đợi thôi. Tại
không
vì
đợi ngày phỏng
vấn. Visa. Dạ, yeah, trung tâm okay. visa thì người ta yeah. làm theo cái việc của người ta, thì người ta sẽ làm theo thứ tự, người ta sẽ sắp xếp yeah. ngày phỏng vấn. Cái mục đích của lãnh sự là người ta muốn là khi mà visa tới, nghĩa là bây giờ visa tới nè, ok, là tại tháng 2, 16, thì là người ta phỏng vấn cái người thân nhân, người con được bà lãnh ở bên Việt Nam. Thì mục đích của người ta là vậy. Thì chắc là không bao lâu nữa người ta sẽ sắp xếp ngày hẹn đi phỏng vấn.
Dạ, yeah, em cảm ơn anh luật.
Dạ,
xin chào chị.
Dạ, em bảo.
Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và xin chào hai vị đang đợi trên đường dây cho biết quý danh ạ.
Hello.
Chào anh, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên John.
Mời anh John.
Anh John, dạ.
Em cho hỏi lực. Cùng nộp hồ sơ xin xin cái quốc tịch đó. Nhưng mà bà xã của em thì muốn tuyên thệ có bằng có cái giấy quốc tịch rồi, còn cái hồ sơ của em thì chưa thấy nói gì hết, chỉ có đi làm tay rồi thôi. Còn mình, yeah. mình lên trên online mình check cái key number của mình thì nó nói là hồ sơ mình đang processing.
Yeah. Đang chờ đợi ngày phỏng vấn. Dạ.
Không có thấy, không thấy nó gửi cái notice để báo cho mình cái ngày mình đi phỏng vấn vậy đó.
Dạ vâng, ở đây nói chung là anh phải thông cảm nha, là với lại quý vị mà cô cũng khuyên luôn nha, thằng sở di trú nó không có chính xác anh ơi, đôi khi lẹ đôi khi chậm, mà là anh thấy ông giữa hai hồ sơ nộp cùng ngày, hai vợ chồng với nhau, người đã tuyên thệ rồi, người giấu tịch rồi, người vẫn chưa đâu tới đâu. Ý của Michael nói là sở di trú nó inconsistent, ý của Michael nói là nó không có chính xác. Ok, nhiều hồ sơ giải quyết lẹ, nhiều khi hồ sơ nó chậm.
Nguyên cái hồ sơ từ lúc nộp tới lúc bà xã có quốc tịch là tầm có 3 tháng à, hồ sơ của mình thì tới gần 7 tháng rồi mà không thấy.
Anh nào ở Dallas hay đâu anh nào ở Dallas hay
Dallas
Dallas hiện tại bình thường đó, từ 8 tới 10 tháng, anh 8 tới 12 tháng đâu đó đi cũng vẫn chứ 3 tháng là hên đó. Chứ bình thường là
tự nhiên là khi hai cái hồ sơ nó khác nhau. Mình cứ tưởng hồ sơ mình có vấn đề gì.
Dạ không, là bình thường. Dạ bình thường là 8 tới 12 tháng đi phỏng vấn quốc tịch anh ở Dallas.
Dạ vậy cảm ơn anh nhiều.
Dạ xin chào.
Dạ vâng. Dạ dạ.
Dạ cảm ơn anh.
Dạ vâng. Vừa rồi có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây, xin gọi trở lại nghe 8178994110. Và quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Mai Cổ Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào trong chúng tôi, chỉ còn ít giây phút cuối trong chương trình mà thôi. 8178994110, 8178994110. Và thưa luật sư, không cái chương trình visa đầu tư thì không biết là vẫn còn là 500 ngàn hay là đã lên 800 ngàn rồi thưa luật sư?
Anh Diệp Tấn là, vẫn là, nó không gì thay đổi anh Diệp Tấn. Yes, một lần nữa là nó nói cái ngày hết hạn là 19 tháng 1 và sau đó có thể là gia hạn tiếp. Nhưng mà hiện tại cái luật nó vẫn chưa thay đổi, bên quốc hội người ta vẫn tính toán, bên sở di trú thì người ta vẫn đề nghị. Nhưng một lần nữa, những cái gì mà Mai cũng biết hiện tại là nó vẫn là 500. Thêm một nữa nha, anh Diệp Tấn là bên văn phòng của bên em thì cách đây một tháng thì có 8 gia đình phỏng vấn thực hiện EB5 anh Diệp Tấn.
Wow.
Thì cũng rất là may mắn là cả 8 gia đình đã được cấp visa và nói chung là hầu hết đã qua Mỹ định cư. Thì gần đây là những hồ sơ EB5 là rất là nồng bồng, thì mà cô rất là mừng là những hồ sơ đó là được ok.
Dạ vâng. Dạ. Những cái đầu tư của họ thì ở trong thành tiểu bang của mình hay là ở vùng đất khác thôi luật sư?
Dạ, nói chung là dùng đất chung quanh nước Mỹ anh, là tại vì cái chương trình mà Regional Center trung tâm vùng á, thì cái vấn đề mà quản lý á, thì mình không cần quản lý, người ta quản lý giùm mình, thì muốn ở đâu mình ở, dự án để ở đâu ở dự án. Nó không có luật nào mà bắt buộc là mình phải sống gần
ở bên dự án của mình. Dạ vâng, như vậy cũng tốt quá, thì dù họ muốn ở Texas nhưng mà dự án đó ở Las Vegas thì họ vẫn sống ở Texas được.
Chính xác anh, muốn sống ở đâu sống người ta quản lý giùm mình.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều và như vậy chúc mừng văn phòng luật sư đã có rất là nhiều cái đơn mà đi theo cái diện visa đầu tư mà đã phỏng vấn thành công như vậy, thì chắc chắn luật sư nhớ mời họ lên đây để nói chuyện về vấn đề này, thì chắc chắn là văn phòng
chắc là có thể một ngày nào đó tại mai cô cũng có nhiều khách EB5 ở Dallas lắm anh.
Dạ vâng, xin chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello,
chào cô, cho biết tên luôn cô.
Em tên Liên đó.
Mời
cô Liên. Chào luật sư, chào anh Việt Tấn, cho em hỏi là cái diện cái gì mà bảo lãnh anh chị em á, là tới tháng mấy năm mấy rồi vậy luật sư?
Anh chị em là bây giờ 22 tháng 6 năm 2004 chị.
Dạ cảm ơn luật sư.
Rồi còn ai chưa bảo lãnh bỏ đơn luôn đi nha, nếu không thì mai mốt thì muốn bỏ cũng không được đấy. Thì xin chào cô nhé. Xin chào cô. Xin chào bên giờ tiếp theo đang đợi trên dây, cho biết tên, mới gọi vô ạ.
Chào Diệp Tấn, chào luật sư. Luật sư, tôi có câu hỏi vậy. Giả sử như có một cái người bệnh giống như ăn tiền bệnh đi, mà không phải là tiền của chính phủ, mà tiền giống như mình đi làm, mình bệnh mình lấy tiền đó. Nhưng người ta muốn về, người ta lãnh cái người mà người em qua, thì khi cái bổ túc hồ sơ đó thì có cần lấy cái income của cái người đó, hay là mình mượn hồ sơ cái income của ai cũng được, luật sư?
Well, đương nhiên là cái người chính mà đứng ra bảo lãnh, cái người petitioner là tuy là ví dụ như là ăn cho chương trình trợ cấp nào đó, ví dụ đi, ok? Nhưng mà khi người ta đứng ra người ta bảo lãnh, lúc nào người ta cũng phải điền cái đơn E-864. Tuy là không đủ điều kiện, ok? Mình cứ để là năm một năm tôi chỉ có nhận được cái 5.000 đô, không đủ điều kiện, nhưng mà mình vẫn phải điền đơn ký chịu trách nhiệm là tại vì mình là người chính, mình là người đứng ra bảo lãnh. Nếu mà không đủ cái thu nhập, thì lúc đó mình mới kiếm người cô sang, đồng người đồng bảo trợ đó. Thì một lần nữa là yes, thì nhờ ai ở Mỹ đó thì ai mà đủ điều kiện thì đứng ra đồng bảo trợ cô sang thì đã đủ điều kiện là ok thôi cô. Dạ.
Thì có nghĩa là bây giờ cái người đó ăn cái tiền bệnh đó đi, bây giờ người ta vẫn đứng ra người ta nộp cái đơn đi để bảo lãnh cái người em qua. Mà nếu xong rồi mình điền cái đơn gì của luật sư mới nói đó, rồi nếu mà mình không có đủ điều kiện thì mình nhờ người khác để đứng ra đồng bảo trợ cho mình.
Dạ vâng. Nào nhớ nha, ngay từ đầu ví dụ như là có ông anh chương trình trợ cấp ở Mỹ, anh có quốc tịch, okay. Khi mà mở hồ sơ người bà lãnh người em gái, ví dụ em trai em gái gì đó, ok, thì cái khúc đầu của hồ sơ không cần chứng minh tài chính, không cần bảo trợ tài chính nha. mười mấy năm sau, 13-14 năm sau khi hồ sơ sắp tới phỏng vấn rồi, lúc đó mình mới cần kiếm được cái thu nhập. So, ý của Michael nói là ngay từ đầu nó rất dễ để mở hồ sơ, đừng có ngại, cứ mở đi, giống như Diệp Tấn nói, đủ điều kiện thì cứ mở đi, đúng không Diệp Tấn?
Nhưng
mà mở ngay từ đầu rồi đợi mười mấy với yêu cầu về phần tài chính kia vân vân.
Rồi xin chào cô nha.
Rồi cảm ơn.
Dạ vâng, quý vị nào mà đang có anh em mà có điều kiện để bảo lãnh anh em mình đó, thì chúng tôi vẫn thường nhắc với quý vị là nên cho họ cơ hội. Tiền bên này mình làm thì khó khăn đấy, nhưng mà cơ hội của những người mà bên Việt Nam để mà sống ở một đất nước tự do ở đây thì họ càng khó khăn hơn nhiều. Cho nên quý vị nhớ mở hồ sơ, nếu như có cơ hội đừng tiếc tiền, là vì quý vị cứ gửi tiền về cũng bằng à. Thành ra cho họ qua đây rồi, nhiều khi họ lại còn giúp quý vị những lúc quý vị đi đi vacation, thì có anh em ruột đi qua coi nhà mình vẫn tốt hơn là những người ngoài. À, hay là coi công việc làm của cơ sở của mình, giúp cho mình còn an tâm hơn là người ngoài coi, phải không thưa luật sư?
Dạ
vâng, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao một lần nữa. Có hai nơi tại Dallas, Fort Worth, một tại Cali, Sài Gòn Mall. Quý vị có thể đến để mà lấy hẹn, cũng như tham khảo lần đầu miễn phí. Số điện thoại tại Garland là 214-703-0903. Và văn phòng chuyên về dịch vụ có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng và visa du học, visa đầu tư, cũng như một văn phòng tại Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng anh Diệp Tấn, là Michael thêm một điều nữa mà cũng muốn xin nhắc là trước đây anh Diệp Tấn biết là Michael làm việc chung với anh Bùi Hiển, thì gần đây thì anh Bùi Hiển với Michael là đã nói chung là không làm việc chung với nhau nữa. Thì một người nữa bên anh Bùi Hiển thì ảnh lo bên du học sinh của ảnh, thì Michael bên lo phần di trú. Một người nữa Michael với anh Bùi Hiển không có làm việc chung với nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn, quý vị của đài 1600 AM và Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin kính chào và xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau. Michael xin kính chào và chào anh Việt Tấn.
Dạ vâng, xin kính chúc sức khỏe đến luật sư Michael Cao cùng gia đình, và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình thứ năm tuần sau ạ. Cảm ơn rất nhiều.